Bước theo Chúa Giêsu Kitô. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Đức Giêsu nhiều lần nói với các môn đệ là Ngài sắp ra đi, dù vậy họ chẳng bao giờ hiểu nổi những lời Đức Giêsu báo trước cho các ông: Giuđa sẽ nộp thầy, Phêrô chối thầy, Ngài ra đi chịu tử nạn, và viễn cảnh phải xa vắng bóng thầy giữa một thế giới thù nghịch đã làm cho tâm trí các môn đệ tràn ngập lo âu xao xuyến. Đức Giêsu trấn an các ông bằng cách tỏ cho các ông thấy Ngài ra đi sẽ làm cho các ông hiệp thông thâm trầm hơn nữa với Ngài và với Chúa Cha. Và chính Thánh Linh sẽ bảo đảm cho việc phù trì che chở các ông trong cơn giông tố thiêng liêng của cuộc sống. Trọng tâm lời khuyên nhủ trấn an nằm trong câu: Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Câu này có nghĩa rằng các con đã tin vào Thiên Chúa thế nào thì cũng hãy tin vào Thầy như vậy. Do đó, Đức Giêsu muốn kêu gọi các môn đệ tin vào thiên tính của Ngài. Đức Giêsu nói: Thầy còn ở với các con ít lâu nữa, rồi Thầy đi về cùng Đấng Sai Thầy. Đức Giêsu nói Ngài sẽ về với Cha là Đấng đã sai Ngài đến. Ngài với Cha là một, nhưng họ vẫn không hiểu. Đức Giêsu còn nói thêm: Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Họ không hiểu con đường Ngài sắp đi là con đường nào, vì đó là đường thập tự. Nên ông Tô-ma mới nói: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi. Thật vậy, Tô-ma là người thật thà và cũng là con người thực nghiệm, thích sờ mó, nhìn xem và chứng kiến, không chịu thỏa mãn với những câu nói mơ hồ. Ông muốn biết chắc chắn nên đã bộc lộ những nghi ngờ về những gì ông không hiểu, chẳng hiểu được ý nghĩa việc Chúa ra đi. Vì thế Đức Giêsu nói với ông Tô-ma: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nói như vậy là Ngài có ý muốn nói gì? Ngài có ý nói rằng Ngài là người dẫn đường. Ngài sẽ dẫn chúng ta sẽ không sợ lạc đường. Đó là việc Đức Giêsu đang làm cho chúng ta. Ngài không chỉ đưa ra những lời khuyên dạy, chỉ hướng đi mà thôi, nhưng Ngài nắm lấy bàn tay và dẫn chúng ta đi. Ngài cùng đi với chúng ta, đích thân Ngài thêm sức cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Không phải Ngài chỉ cho chúng ta con đường, mà chính Ngài là đường đi của chúng ta. Chữ đường trong Tin Mừng hôm nay không những chỉ có nghĩa là Đức Giêsu chỉ dùng giáo huấn mà hướng dẫn ta đến sự sống, mà chính Ngài là con đường dẫn đến Chúa Cha nữa, vì chính Ngài là mặc khải của Chúa Cha. Tuy Ngài bởi Chúa Cha mà đến và về với Chúa Cha, nhưng Ngài lại là một với Chúa Cha, và chính Ngài là sự thật và là sự sống. Chúng ta có thể tóm tắt điều Đức Giêsu muốn nói thế này: Nếu không nhờ Thầy, không ai đến được với Cha. Chỉ một mình Đức Giêsu là con đường đến với Thiên Chúa. Chỉ trong Ngài chúng ta mới thấy được Thiên Chúa như thế nào, và chỉ một mình Ngài đưa chúng ta đến với Thiên Chúa mà chúng ta không phải sợ hãi và xấu hổ. Các môn đệ ở bên Chúa Giêsu 3 năm mà vẫn chưa biết Đức Giêsu là ai. Sự hiểu biết của họ còn rất lơ mơ. Khi Đức Giêsu nói về Chúa Cha, Cha của Ngài, thì họ càng bỡ ngỡ, không hiểu chút nào. Vì thế, trong các môn đệ quây quần chung quanh Đức Giêsu chiều nay trong bữa tiệc ly tạ từ, có một môn đệ có một đầu óc rất thực tế. Đó là Philip-phê. Đối với ông, nghe Chúa, biết Cha là một cái gì quá trừu tượng. Ông muốn được như Mai Sen, nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa. nên đại diện cho các bạn, ông nói: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Với vẻ mặt buồn buồn, Đức Giêsu đã phản ứng lại mạnh mẽ: Philippe, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy. Sự hiểu biết Thiên Chúa không phải là sự hiểu biết trừu tượng, mà là sự hiểu biết và gặp gỡ một con người. Con người ấy chính là Đức Giêsu, hình ảnh của Đức Chúa Cha. Vì thế Chúa phán: Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Hai nhưng là một, đồng nhất trong một bản thể với Chúa Thánh Thần. Ai xem thấy Thầy là xem thấy Cha. Cha ta với ta là một. Trọn cuộc sống, mọi lời nói và việc làm của Đức Giêsu là một biểu hiện hoàn hảo hình ảnh của Chúa Cha, vì Người kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Cuộc sống của Ngài đó là Chúa Cha. Công việc của Ngài là chính Chúa Cha thực hiện qua Ngài. Lời Ngài nói đó là tư tưởng của Chúa Cha. Khi nói rằng chúng ta biết Chúa, nhưng thực sự chúng ta mới có một khái niệm về Chúa, chứ chưa thể diễn tả ra thế nào cho đúng. Thỉnh thoảng chúng ta nghe thấy có người nói như sau: Kitô hữu nói về Chúa thế này, người Do Thái bảo Chúa thế kia, người Hồi giáo cho Ngài thế khác, Phật tử còn quan niệm Ngài khác hơn nữa. Tôi cảm thấy rối trí quá nên chẳng biết nghĩ gì và cũng chẳng biết tin ai. Mỗi khi nghe được một người tuyên bố như thế, tôi liền nhớ lại bài thơ của John Sachs liên quan đến năm gã mù Ấn Độ đứng vòng quanh một con voi và thắc mắc con voi giống cái gì. Một gã sờ vào hông voi và bảo nó giống như bức tường. Gã thứ hai sờ vào chiếc ngà và bảo nó giống như một thanh gươm. Gã thứ ba đụng vào chiếc vòi và bảo nó như rắn khổng lồ. Gã thứ tư sờ vào lỗ tai và bảo nó giống như chiếc quạt. Gã mù sau cùng sờ vào đuôi và bảo nó giống như sợi dây thừng. Thế thì ai trong năm gã này là đúng? Có lẽ câu trả lời hay nhất là cả năm gã đều đúng. Mỗi gã đúng theo quan điểm của mình. Chỉ nhờ đối thoại chung với nhau, họ mới có thể có được một cái nhìn đầy đủ và sáng suốt hơn để trả lời chú voi thực sự như thế nào. Có người nói, đối với trường hợp Thiên Chúa cũng thế. Người Do Thái, người Hồi giáo, người Phật giáo và các Kitô hữu có lối nhìn Thiên Chúa. Chỉ nhờ đối thoại với nhau, họ mới có thể đạt được một cái nhìn đầy đủ, rõ ràng hơn về Thiên Chúa. Trong các tôn giáo, Kitô giáo có cái nhìn chính xác về Thiên Chúa hơn bất kỳ tôn giáo nào khác. Câu trả lời cho vấn đề này dĩ nhiên được đặt vào nền tảng đức tin nơi Đức Giêsu của người Kitô hữu. Đức Giêsu đã tuyên bố Ngài là Thiên Chúa bằng một cách thức mà không một vị lãnh đạo tôn giáo nào dám tuyên bố. Và hơn thế nữa, Đức Giêsu còn đồng hóa mình với Thiên Chúa. Ta và Chúa Cha là một. Từ một không có tiếng trước hay sau đi kèm, có nghĩa là đồng một bản tính. Như vậy, Đức Giêsu tuyên bố rõ sự thật này: Ngài và Chúa Cha cùng có một quyền năng chung, tức là đồng một bản tính. Điều này không một vị lãnh đạo nào trên thế giới này dám làm. Từ xưa đến nay, các nhà sáng lập tôn giáo không ai dám nói Cha ta và ta là một. Chỉ có một mình Đức Giêsu mới dám nói: Hãy tin vào ta khi ta nói rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Và chỉ một mình Đức Giêsu dám nói: Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn thịt và uống máu ta thì được sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Và chỉ một mình Đức Giêsu dám nói: Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ có ánh sáng ban sự sống và sẽ không bao giờ bước đi trong tăm tối. Như vậy, chúng ta phải nói rằng Đức Giêsu là hiện thân của Chúa Cha, và ai thấy Đức Giêsu là thấy Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên phải tin theo Người. Đức Giêsu báo cho các môn đồ việc ra đi của Ngài là để dọn chỗ cho các ông. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho các con, thì Thầy lại đến và đem các con về với Thầy. Để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì các con biết đường rồi. Ông Tô-ma thắc mắc và rất hồn nhiên chất phác hỏi: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Nhân dịp này, Đức Giêsu cho biết Ngài là con đường đưa họ đến với Chúa Cha. Qua Ngài, họ mới có thể vào được nước trời, nên mới nói: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là con đường duy nhất dẫn tới sự sống. Chúng ta hãy bước theo chân Chúa Giêsu. Theo ở đây không phải là một ý tưởng trừu tượng, như chấp nhận một học thuyết, một tư tưởng hay chỉ đi theo một người, mà có một ý nghĩa sinh động hơn, nghĩa là phải chấp nhận người mình theo, nhận lấy số phận người mình theo, gắn bó khăng khít với họ như thuyền theo lái, gái theo chồng. Ngoài ra còn phải chia sẻ đời sống với người ấy, bất chấp những rủi ro xảy ra, chấp nhận tất cả. Đức Giêsu đã kêu gọi mọi người hãy đi theo Chúa, vì chỉ mình Ngài mới có thể ban ơn cứu độ, mới có thể dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Tuy nhiên, muốn theo Chúa cũng cần phải có một số điều kiện, đòi họ phải kiên trung đến cùng. Trước khi theo Chúa, hãy suy nghĩ cho kỹ, giống như người định xây nhà, phải tiên liệu để hoàn thành, đừng để dở dang. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy theo Ngài. Lời kêu gọi ấy có tính cách hoàn toàn tự do. Muốn theo hay không theo cũng được, vì Ngài chỉ dùng chữ nếu, không có tính cách bắt buộc. Ngài nói, nếu ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Đã có trường hợp người ta không dám chấp nhận điều kiện Chúa đưa ra, như trường hợp người thanh niên giàu có đến xin làm môn đệ Chúa. Nhưng anh ta không thể chấp nhận được điều kiện này nên đã bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu là Thiên Chúa giàu sang vô cùng, đã muốn trở nên con người nghèo khó đến tuyệt cùng để chia sẻ số phận nghèo khó của con người. Chúa đã nói, con cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Nếu yêu Chúa, muốn theo Ngài, thì đòi buộc từ bỏ tất cả, từ bỏ chính con người của mình và chấp nhận mọi rủi ro trong khi theo Chúa. Chúng ta có dám can đảm chấp nhận điều kiện ấy không? Theo Chúa thì đòi buộc phải hy sinh cả những cái được phép, có khi phải hy sinh cá nhân mình và phải nhận đến cái chết. Theo Chúa là phải khép mình vào như Chúa nói, hãy vào qua cửa hẹp, vì nước trời chỉ có thể chiếm được bằng sức mạnh. Sức mạnh đây không phải là sức mạnh thể xác, nhưng là sức mạnh tinh thần, phải chiến đấu kiên cường, không chịu lùi bước theo phương châm per crucem ad lucem. Từ bỏ mình, vác thập giá là khoái khổ sao? Không, cần phải từ bỏ mình, thẳng thắn mà tuyên bố tiêu diệt cái tôi của chúng ta. Thế nhưng không phải tiêu diệt cái tôi tốt lành, cái tôi chân thật. Đức Giêsu yêu cầu chúng ta hãy hiến cái tôi giả tạo mà chúng ta tạo nên bằng những nhu cầu vô ích và những phù phiếm trẻ con. Đó là cái tôi, Thánh Gioan Thánh Giá nói, của những thèm muốn thúc giục chúng ta trở nên bất hạnh đối với chúng ta, khô khan đối với tha nhân, nặng nhọc và biếng nhác đối với các công việc của Chúa. Theo Chúa thì không còn gì là của mình nữa, vì đã phó thác trọn vẹn cho Chúa để hoàn toàn thuộc về Người. Trong mọi việc chúng ta chỉ còn biết làm theo thánh ý Chúa. Ý Chúa trên hết, theo như kinh lạy Cha: vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Vì thế Đức Giêsu đã khuyên nhủ những người đã theo Ngài muốn vào được nước trời thì phải thi hành thánh ý Chúa. Không phải cứ kêu lạy Chúa mà được vào nước trời, mà chỉ có những ai thi hành ý Cha ta ở trên trời. Trận chiến giữa Pháp và hai nước liên kết Ý và Áo đầu năm 1796 kết liễu ngày 17 tháng 11 năm 1796 như sau. Đại tướng Bonaparte đưa quân đến một địa điểm có cái cầu bắc qua trận tuyến địch. Trong lúc trận thế đang nguy, đại tướng Bonaparte hô tiến qua cầu. Không một ai dám qua. Đại tướng xuống ngựa, giật lá cờ quân đoàn, chân bước qua cầu, miệng hô: ai yêu tổ quốc thì theo ta. Ngó lại, trên cầu chỉ có một mình là có lá cờ rách nhiều mảnh vì đạn của quân địch. Khi ấy có cậu bé mới 13 tuổi đánh trống thúc quân, hai tay đập mạnh vào trống, chân bước qua cầu theo đại tướng. Quân sĩ tràn qua cầu, đại tướng Bonaparte toàn thắng và cũng chấm dứt cuộc chiến tranh ấy. 8 năm sau, Bonaparte là hoàng đế Napoleon trở lại chỗ cũ, có nghi lễ đón tiếp rất linh đình. Hoàng đế Napoleon muốn bắt tay cậu bé Vidal đã 20 tuổi hiện trong quân đoàn tại đó. Hỏi đến Vidal thì cậu đã nghỉ phép để đưa đám tang mẹ. Hoàng đế Napoleon đã bãi bỏ mọi lễ nghi quân cách, đi thẳng đến làng Vidal, theo sau đám tang đến huyện, đọc bài điếu văn rồi đi bộ với Vidal trở về. Vidal từ chối và mời hoàng đế lên xe. Hoàng đế Napoleon đáp: 8 năm trước con đã liều chết theo ta trên con đường chết. Nay trên đường đau khổ con cho ta theo con cho có bạn. Đạo là đường đưa dẫn đến sự sống chính là Chúa, và không có gian lao khổ cực nào làm cho ta chối bỏ được. Những tháng năm đầu thế kỷ 20 này, nhiều người đã gặp những anh hùng vô danh còn sống sót trên đất nước Việt Nam chúng ta. Đó là các cụ ông, cụ bà trước đây đã bị bắt giam cầm, bị người ta rạch mặt lấy mực tàu xâm lên trên má hai chữ tả đạo. Đi đâu ai cũng nhận ra là người theo tả đạo. Nhưng đối với giáo dân, đây là biểu tượng của đức tin kiên cường sáng chói. Chúng ta hãy ca tụng những bậc vĩ nhân, những bậc tiền bối của chúng ta đã tin đạo, đã sống đạo, đã hy sinh vì đạo, gương sáng chói cho chúng ta trên đường về trời.